Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the
Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ năm ngày 29 tháng 7 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vừa đến Việt Nam cho chuyến công du 2 ngày nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực trong chiến lược về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden giữa bối cảnh có những quan ngại về tình trạng thiếu tập trung trong cam kết của Mỹ đối với khu vực. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ quan ngại việc Trung Quốc tăng cường phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden cảnh báo tấn công mạng có thể đẩy Mỹ vào chiến tranh trên thực địa. Triều Tiên và Hàn Quốc bàn về mở lại văn phòng liên lạc và gặp mặt thượng đỉnh.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quốc hội Việt Nam hôm 28 tháng 7 thông qua nghị quyết cho phép chính phủ và thủ tướng áp dụng cơ chế đặc biệt trong việc đưa ra quyết định về các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định của luật pháp hiện hành để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Quốc hội giao cho chính phủ, thủ tướng quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế một số phương tiện, yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực, địa bàn cần thiết. Tổ chức các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong vùng có dịch, biện pháp đặc biệt về thông tin liên lạc và sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc và các biện pháp khác có thể áp dụng trong tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn kịp thời dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, chính phủ, thủ tướng Việt Nam cũng được phép thực hiện các biện pháp ngoài luật để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch như đặc cách trong cấp phép, đăng ký lưu hành sản xuất, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, hóa chất và đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm với số lượng cao hơn nhu cầu thực tế để dự phòng trường hợp dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, Quốc hội Việt Nam cũng quyết định chuyển 1.237 tỷ đồng kinh phí chi cho sự nghiệp y tế năm 2020 của Bộ Y tế để mua vaccine, ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước và huy động mọi nguồn lực hợp pháp khác cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngoài yêu cầu đảm bảo an ninh xã hội và các vấn đề về việc làm, đời sống cho người dân, Quốc hội Việt Nam cũng yêu cầu chính phủ phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch, kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu độc, thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch COVID-19, theo tường thuật của Báo Thanh Niên. Tin cho hay các biện pháp mà Quốc hội đồng ý cho chính phủ, thủ tướng thực hiện có thời hạn cho đến hết năm 2022. Cuộc họp của Quốc hội diễn ra giữa lúc Việt Nam đang đối diện với đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay, khiến tổng số người nhiễm COVID-19 tăng vọt lên 120.766 người tính cho đến ngày 28 tháng 7, trong đó có gần 117.000 người nhiễm trong đợt dịch thứ tư này. Hơn một nửa tỉnh thành của Việt Nam hiện đang phải áp dụng phong tỏa, trong khi chỉ mới có khoảng 450.000 người được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 trong tổng số 98 triệu dân số của Việt Nam. Tin cho hay, vì tình trạng bùng phát dịch mạnh, kỳ họp của Quốc hội Việt Nam đã phải cắt ngắn 3 ngày, bế mạc vào ngày 28 tháng 7 thay vì ngày 31 tháng 7 như kế hoạch ban đầu.
Chính quyền thành phố Hà Nội hôm 28 tháng 7 bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố, theo truyền thông trong nước. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết rằng thành phố đã khởi động 1.000 đến 1.200 dây chuyền tiêm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường. Anh Ngọc Quyết, một cư dân ở Hà Nội, nói với VOA tiếng Việt rằng việc thành phố Hà Nội triển khai tiêm chủng trên diện rộng như vậy là điều tốt trong bối cảnh COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan ở thủ đô. Anh nói thêm.
Cái tiêm vaccine thuộc về nhà nước, quản lý ở nhà nước, chỉ thị. Họ thông báo đăng ký thôi, còn chưa thấy thấy lịch tiêm hay gì cả. Dân thì chỉ biết được tiêm thì tiêm, còn không tiêm được thì chịu. Nói chung là tổ chức mà tất cả nhân dân được tiêm thì càng sớm càng tốt.
Trang Facebook của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID viết rằng VN Express đưa tin sáng 28 tháng 7 người dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được tiêm vaccine COVID-19, mở đầu chiến dịch tiêm chủng diện rộng ở thủ đô. Quận Hoàn Kiếm nhận 7.000 liều Moderna trong tổng số 16.000 liều vaccine COVID-19 được nhận. USAID viết tiếp, Mỹ đã trao tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna trong tháng 7 này. Ngoài ra đến nay, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá trên 20 triệu đô la nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Về việc viện trợ vaccine của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác cho Việt Nam trong đại dịch lần này, anh Quyết nói thêm.
Chung là các nước hỗ trợ Việt Nam này là tốt. Người dân Việt Nam có vaccine tiêm. Mỹ ủng hộ Việt Nam là tốt.
Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 23 tháng 7 đưa tin Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 60.480 liều vaccine Moderna và 563.500 liều AstraZeneca cho 30 quận, huyện, xã và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội CDC Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan này còn phân bổ 2.340 liều Pfizer cho Trung tâm Y tế quận Ba Đình và CDC Hà Nội. Theo VGP News, cơ quan y tế của Hà Nội cũng yêu cầu các trung tâm y tế các quận, huyện, xã trên địa bàn thành phố huy động tối đa nguồn nhân lực để tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vaccine được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn nhất. Anh Hiếu, một cư dân ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ rằng chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân đi đăng ký trích vaccine ngừa COVID-19, nhưng anh chưa biết bao giờ mới được tiêm. Anh nói thêm.
Thực ra thì ai cũng mong muốn được tiêm vaccine chất lượng, nhưng mà hiện tại thì vì nhà nước chưa cấp được về đủ thì từ thôi. Lúc nào đến lượt thì sẽ được tiêm thôi, nhưng mình không đặt nặng vấn đề đấy. Bây giờ chưa có thì đòi hỏi làm sao được.
Trong chiến dịch tiêm chủng mà tờ Thanh Niên nói là lớn nhất lịch sử cho hơn 5 triệu cư dân, mục tiêu cao nhất của chính quyền Hà Nội là tiêm từ 100 đến 200 nghìn mũi một ngày. Tờ báo này đưa tin thêm rằng với nguồn vaccine về trong đợt tới, chính quyền Hà Nội đặt mục tiêu tới tháng 3 năm 2022 sẽ tiêm được cho khoảng 70% người dân Hà Nội để đạt miễn dịch cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội hôm 28 tháng 7 thông báo ghi nhận thêm 65 trường hợp nhiễm COVID-19 và tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư hồi cuối tháng 4, thủ đô Việt Nam có ít nhất 935 trường hợp dương tính với COVID-19.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin vừa đến Việt Nam vào ngày 28 tháng 7, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du đến ba quốc gia Đông Nam Á, bao gồm cả Singapore và Philippines, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này trong chiến lược về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của chính quyền Biden, giữa bối cảnh có những quan ngại về tình trạng thiếu tập trung trong cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Austin dự kiến gặp người đồng cấp Việt Nam, tướng Phan Văn Giang vào sáng 29 tháng 7, đó ông sẽ lên đường sang Philippines vào thứ Sáu 30 tháng 7. Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang đối diện với đợt bùng phát dịch COVID-19 lớn nhất từ trước tới nay, khi Hà Nội và hơn một nửa tỉnh thành ở Việt Nam đang bị phong tỏa. Hoa Kỳ hiện đã tài trợ 5 triệu liều vaccine Moderna cho Việt Nam, một phần trong số 80 triệu liều mà Tổng thống Biden cam kết tặng cho các quốc gia đang phát triển trên thế giới. Chuyến thăm của Bộ trưởng Austin tới các nước châu Á nhằm nhấn mạnh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với khu vực và lợi ích của Hoa Kỳ trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong khu vực và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói trong một tuyên bố thông báo về chuyến công du vào ngày 26 tháng 7. Mặc dù tuyên bố không đưa ra một chương trình nghị sự cụ thể cho chuyến đi của ông Austin, nhưng theo tờ Diplomat, việc Lầu Năm Góc lựa chọn các quốc gia cho thấy rõ ràng ưu tiên của họ. Theo đó, Việt Nam và Philippines đều là các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất từ việc hiện đại hóa hải quân nhanh chóng của Trung Quốc cho đến những hành động lấn áp của Bắc Kinh nhằm khẳng định sức mạnh và yêu sách chủ quyền trên Biển Đông. Trong khi đó, Singapore, dù không phải là đồng minh hiệp ước chính thức, nhưng lại là một đối tác đáng tin cậy lâu đời của Mỹ. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chủ chốt để tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng và tiến hành các cuộc gặp song phương với các quan chức cấp cao. Trong bài phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, điểm dừng chân đầu tiên vào ngày 27 tháng 7, Bộ trưởng Austin nói ông cam kết theo đuổi mối quan hệ mang tính xây dựng ổn định với Trung Quốc, bao gồm cả việc liên lạc mạnh mẽ hơn với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lặp lại rằng yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết toàn bộ khu vực Biển Đông là không có cơ sở trong luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến chủ quyền của các quốc gia trong khu vực. Ông Austin khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia ven biển trong khu vực để duy trì các quyền của họ theo luật pháp quốc tế và cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước Quốc phòng mà Hoa Kỳ đã có với Nhật Bản và Philippines. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhắc lại lập trường của Tổng thống Joe Biden rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm mối quan hệ đối đầu gay gắt với Trung Quốc, nhưng chúng tôi sẽ không nao núng khi lợi ích của mình bị đe dọa, ông nói. Thật đáng tiếc việc Bắc Kinh không sẵn lòng giải quyết các tranh chấp một cách ôn hòa và tôn trọng pháp quyền không chỉ diễn ra trên biển. Tờ South China Morning Post dẫn lời ông Austin nói, chúng ta cũng đã chứng kiến sự hung hãn đối với Ấn Độ, hoạt động quân sự gây bất ổn và các hình thức cưỡng bức khác đối với người dân Đài Loan, và tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngay lập tức, từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã đáp trả phát biểu của ông Austin rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật, cố tình bôi nhọ Trung Quốc, can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây bất hòa giữa các nước trong khu vực với mục đích phục vụ lợi ích địa chính trị của riêng mình, ông Triệu nói tại một cuộc họp báo thường kỳ. Đồng thời thêm rằng, chúng tôi khuyến cáo Hoa Kỳ không nên đặt vấn đề về Trung Quốc và hãy làm nhiều hơn nữa vì lợi ích của hòa bình và ổn định trong khu vực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Đảng Cộng hòa Mỹ tự miêu tả họ là những nhà bảo vệ luật pháp và trật tự. Song điều này đang xung khắc với những lời khai nhức nhối từ chính các nhân viên cảnh sát bảo vệ Điện Capitol, tức Tòa Quốc hội Mỹ. Hôm 27 tháng 7, bằng những lời lẽ từ đáy lòng và sống động, các viên cảnh sát mô tả nỗi kinh hoàng trong lúc bảo vệ Tòa nhà Quốc hội trước những kẻ nổi loạn bạo lực được Tổng thống Donald Trump truyền cảm hứng vào ngày 6 tháng Giêng, theo hãng tin AP. Ông Scott Jennings, chiến lược gia thâm niên của Đảng Cộng hòa, nói rằng khi xem các viên cảnh sát điều trần, thật khó mà không cảm thấy phẫn nộ và ghê tởm. Ông cho biết ông hy vọng vấn đề tội phạm sẽ là một chủ đề lớn trong các cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Hãng tin AP viết rằng lời khai này của các viên cảnh sát Điện Capitol có thể làm suy yếu những nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm thể hiện với cử tri rằng họ là một chính đảng vì luật pháp và trật tự. Bước vào kỳ bầu cử giữa kỳ 2022, Đảng Cộng hòa đang tìm kiếm lợi thế chính trị trước mối lo ngại của người Mỹ về tội phạm gia tăng trên toàn quốc. Nhưng lời khai của cảnh sát tại phiên điều trần đầu tiên hôm 27 tháng 7 của Ủy ban Quốc hội điều tra cuộc nổi loạn ngày 6 tháng Giêng có thể làm lung lay nỗ lực đó, theo hãng tin AP. Cuộc điều trần cho thấy Đảng Cộng hòa đã cố làm mờ nhạt đi vụ bạo lực do một đám đông những người ủng hộ ông Trump gây ra là vụ việc gây nguy hiểm tới hàng trăm viên cảnh sát. Các viên cảnh sát cũng thể hiện sự tức giận đối với các đảng viên Cộng hòa, những người đã cố gắng nói giảm, nói tránh về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hôm 27 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ rốt ruột bị rơi vào một cuộc chiến nổ súng thật sự với một cường quốc, thì đó có thể là hậu quả của một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng vào Hoa Kỳ. Phát biểu của ông Biden nêu bật điều mà Washington coi là mối đe dọa ngày càng tăng do Nga và Trung Quốc gây ra, theo hãng tin Reuters. An ninh mạng đã trở thành vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của chính quyền Biden sau một loạt các cuộc tấn công gây xôn xao đánh vào các pháp nhân như công ty quản lý mạng SolarWinds, công ty Colonial Pipeline và công ty phần mềm Kaseya đã gây tổn hại lớn cho nước Mỹ, không chỉ bó hẹp trong các công ty bị tấn công. Một số cuộc tấn công này đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nhiên liệu và thực phẩm ở các vùng của Hoa Kỳ. Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu kéo dài nửa giờ khi đến thăm văn phòng giám sát tình báo quốc gia Hoa Kỳ, tôi nghĩ rất có khả năng là rốt ruột chúng ta sẽ đi đến, nếu rốt ruột chúng ta đi đến một cuộc chiến nổ súng thật sự với một cường quốc, đó sẽ là hậu quả của một vụ xâm nhập mạng gây hậu quả lớn. Trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 16 tháng 6 tại Geneva giữa ông Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Biden chia sẻ danh sách các cơ sở hạ tầng quan trọng mà Hoa Kỳ coi là bất khả xâm phạm đối với các tổ chức tấn công cấp nhà nước. Kể từ đó, các thành viên cấp cao của đội ngũ an ninh quốc gia của chính quyền Biden thường xuyên liên lạc với các thành viên cấp cao của Điện Kremlin về các cuộc tấn công mạng nhằm vào Hoa Kỳ, Nhà Trắng cho biết. Vẫn theo Reuters, ông Biden nhấn mạnh những mối đe dọa từ Trung Quốc, mô tả Tập Cận Bình là người hết sức quả quyết về việc Trung Quốc trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, cũng như nền kinh tế lớn nhất và nổi bật nhất thế giới vào giữa những năm 2040-2050. Trong bài phát biểu trước khoảng 120 nhân viên Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ và các quan chức lãnh đạo cấp cao, Tổng thống Biden cũng gửi lời cảm ơn đến các thành viên của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự tin tưởng của ông vào công việc của họ và cho biết ông sẽ không gây áp lực chính trị lên các nhân viên này. Hiện tại, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ giám sát 17 tổ chức tình báo của Hoa Kỳ. Hôm 27 tháng 7, Lầu Năm Góc và các nghị sĩ đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ nêu ra những lo ngại mới về việc Trung Quốc gia tăng lực lượng hạt nhân sau khi một báo cáo mới cho thấy Bắc Kinh đang xây dựng thêm 110 hầm chứa tên lửa. Báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ AFS hôm 26 tháng 7 cho biết, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng các hầm chứa mới gần thành phố Hami ở phía đông của vùng Tân Cương. Vài tuần trước khi báo cáo của AFS được đưa ra, Trung Quốc đã xây dựng khoảng 120 hầm chứa tên lửa ở Yemen, một khu sa mạc cách Hami khoảng 380 km về phía đông nam. Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ cho biết tin Twitter, đây là lần thứ hai trong vòng 2 tháng, công chúng phát hiện ra những gì chúng tôi đã nói suốt về mối đe dọa ngày càng tăng mà thế giới đang phải đối mặt và bức màn bí mật bao quanh chúng. Bài đăng này có mối liên quan đến một bài báo của New York Times tường trình về báo cáo của AFS. Vào đầu tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết việc Trung Quốc xây dựng kho hạt nhân là một mối quan ngại và có vẻ như Bắc Kinh đang rẽ sang một hướng khác, rời khỏi chiến lược hạt nhân đã có hàng thập kỷ, với cốt lõi là khả năng răn đe tối thiểu. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Turner, thành viên cấp cao của tiểu bang về lực lượng chiến lược thuộc Ủy ban Quân lực Hạ viện, cho rằng việc Trung Quốc gia tăng vũ khí hạt nhân là chưa từng có tiền lệ và nói rõ rằng đó là việc triển khai vũ khí hạt nhân để đe dọa Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng ta. Ông nói rằng, việc Trung Quốc từ chối đàm phán kiểm soát vũ khí cần được xem xét là một nguyên nhân khiến tất cả các quốc gia có trách nhiệm quan ngại và lên án. Ông Mike Brozier, một thành viên Cộng hòa khác, đồng thời là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân lực Hạ viện, cho biết việc Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân cho thấy Hoa Kỳ cần nhanh chóng hiện đại hóa khả năng răn đe hạt nhân của mình.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 28 tháng 7, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu thực hiện chiến dịch chấm dứt các dịch vụ dạy thêm sau giờ học có thu tiền. Do các giáo viên làm việc trong các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập thực hiện, theo hãng tin Reuters. Vào tuần trước, Trung Quốc đã ban hành các quy định sâu rộng về việc cấm dạy thêm sau giờ học có thu tiền đối với các môn học chính ở trường, trong nỗ lực tăng tỷ lệ sinh bằng cách giảm chi phí sinh hoạt gia đình. Chính sách trên cũng hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dạy học ngoài giờ. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web rằng họ cũng sẽ xử lý các giáo viên nhận hối lộ bất hợp pháp và thể hiện rằng sẽ không khoan nhượng đối với những giáo viên chỉ dạy sau giờ lên lớp chứ không chịu dạy trong giờ lên lớp. Các quy định mới này có nguy cơ tiêu diệt ngành gia sư tư nhân trị giá 120 triệu đô la của Trung Quốc và gây ra tình trạng bán tháo lớn cổ phiếu của các công ty dạy thêm được giao dịch ở Hồng Kông và New York, bao gồm công ty New Oriental Education and Technology Group và Kunlun Technology Holding Limited. Theo các quy định mới, tất cả các tổ chức dạy kèm theo chương trình giảng dạy của trường sẽ được đăng ký là tổ chức phi lợi nhuận. Triều Tiên và Hàn Quốc đang đàm phán để mở lại văn phòng liên lạc chung mà Bình Nhưỡng đã phá dỡ vào hồi năm ngoái và bàn việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh như một phần trong nỗ lực khôi phục quan hệ, ba nguồn tin chính của Hàn Quốc cho Reuters biết. Các nguồn tin không nêu tên cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã tìm cách cải thiện mối quan hệ căng thẳng bằng cách trao đổi nhiều bức thư kể từ tháng 4. các cuộc thảo luận báo hiệu sự cải thiện trong mối quan hệ vốn đã xấu đi trong năm qua. Cho dù trước đó, ba cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo hai bên vào năm 2018 hứa hẹn hòa bình và hòa giải, các cuộc đàm phán liên triều cũng có thể giúp khởi động lại các cuộc đàm phán đang bị đình trệ giữa Bình Nhưỡng và Washington nhằm mục đích dỡ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Hai miền bán đảo Triều Tiên hôm 27 tháng 7 đã nói lại các đường dây nóng mà Triều Tiên cắt vào tháng 6 năm ngoái. Hai bên đang tìm kiếm khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim, nhưng không có khung thời gian hoặc các chi tiết khác được đưa ra do đại dịch COVID-19, các nguồn tin cho biết. Văn phòng của Tổng thống Moon đề cập đến một cuộc họp vào ngày 27 tháng 7 do thư ký báo chí Park Soo-hun chủ trì. Vị này cho biết rằng vấn đề khôi phục văn phòng liên lạc sẽ được thảo luận và cho đến nay, các nhà lãnh đạo chưa đưa ra kế hoạch cho bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào. Trước đó, ông Moon kêu gọi khôi phục các đường dây nóng và đề nghị một cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với ông Kim. Nhưng Bình Nhưỡng nói rằng họ không có ý định nói chuyện với Seoul. Một nguồn tin của Reuters cho biết ông Moon và ông Kim đã trao đổi thư từ thẳng thắn hơn 10 lần, dẫn đến việc mở kênh liên lạc giữa cơ quan tình báo Seoul và bà Kim Yo-jong, em gái của ông Kim. Bất chấp những thăng trầm trong các cuộc thăm vấn, hai bên đã nhất trí vào cuối tuần qua sẽ kích hoạt lại đường dây nóng như một bước đầu tiên. Hôm 28 tháng 7, người đứng đầu Hội đồng Điền kinh Thế giới cho biết rằng thay vì than vãn chỉ có 10 vận động viên Điền kinh Nga có thể tranh tài ở Thế vận hội Tokyo, Nga nên biết ơn vì họ có vận động viên được phép tham gia, theo hãng tin Reuters. 10 vận động viên Điền kinh sẽ thi đấu với danh nghĩa của Ủy ban Olympic Nga. Họ không được mang quốc kỳ hoặc cử hành quốc ca Nga khi chiến thắng. Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả các vận động viên Nga tham gia Thế vận hội. Quy định tối đa 10 vận động viên Nga áp dụng cho tất cả các sự kiện điền kinh trong năm nay. Đây là quyết định của Hội đồng Quản lý Bộ môn Điền kinh, theo kiến nghị của Tổ chuyên trách giám sát việc Nga trở lại môn thể thao này, sau khi Liên đoàn Điền kinh Nga bị phát hiện dính bê bối doping và tội bao che. Tại một cuộc họp báo được tổ chức trong thời gian diễn ra phiên họp của Hội đồng Điền kinh Thế giới tại sân vận động Olympic, Chủ tịch Điền kinh Thế giới Sivashenko bộc bạch khi được một nhà báo Nga yêu cầu bình luận về con số vận động viên. Ông Khâu nói, tôi muốn nói thẳng với bạn, đã có nhiều cuộc tranh luận trong hội đồng. Bạn có thể hiểu rằng chúng tôi đã và đang xử lý vấn đề này trong 6 năm và trong vài năm đầu. Hơn thế nữa, có rất ít tiến bộ hoặc không có tiến bộ và nói thẳng ra là có những việc gây khó chịu cho công việc của tổ chuyên trách. Vì vậy, cuộc tranh luận này đã diễn ra khá gay gắt. Có những đồng nghiệp của tôi đã nêu vấn đề có cần phải có một vận động viên trung lập nào đó tham gia thi đấu hay không. Tổ chuyên trách đã quyết định rằng 10 là một con số thích hợp và hội đồng đã tán thành điều đó. Ông Khâu cho biết, báo cáo mới nhất của tổ chuyên trách kết luận rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm, mặc dù việc đình chỉ của Nga tham dự Olympic của Liên đoàn sẽ được giữ nguyên. Và hồi năm 2019, Cơ quan chống doping thế giới đã cấm Nga tham gia tất cả các cuộc thi thể thao quốc tế, bao gồm cả Olympic trong 4 năm, vì không tuân thủ luật doping.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
buôn bán người hay buôn người, Ngoại trưởng Antony Blinken nói, là một sự xúc phạm đến nhân quyền, xúc phạm đến phẩm giá con người. Chúng ta biết điều đó gây bất ổn cho xã hội và các nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể với tư cách là một quốc gia cũng như một cộng đồng toàn cầu để ngăn chặn nạn buôn người ở bất cứ nơi nào nó xảy ra. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính gần 25 triệu người trên thế giới là nạn nhân của nạn buôn người. Hoa Kỳ công nhận hai hình thức buôn bán người, lao động cưỡng bức và buôn bán tình dục. Nhiều người bị ép buộc vào các hoạt động mại dâm. Nhiều người bị buộc phải làm việc trong các nhà máy, hầm mỏ, đồng áng hoặc tham gia các nhóm vũ trang. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 1 tháng 7 phổ biến phúc trình về buôn bán người hàng năm. Đây là báo cáo toàn diện nhất thế giới đánh giá khách quan các nỗ lực chống buôn người của các chính phủ trên toàn cầu, kể cả Hoa Kỳ. Những tên buôn người liên tục thay đổi chiêu thức của bọn chúng, do đó mọi quốc gia kể cả Hoa Kỳ phải liên tục điều chỉnh các chiến lược để đi trước bọn chúng. Cũng cần chú ý đến những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong nạn buôn người.
Human traffickers seize the opportunity to grow their operations. People who were pushed into dire economic circumstances by the pandemic became more.
Ngoại trưởng Blinken nói, những kẻ buôn người lợi dụng cơ hội này để đẩy mạnh hoạt động của chúng. Những người bị đại dịch đẩy vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn trở nên dễ bị bóc lột hơn. Và khi ngày càng có nhiều người làm việc và học trực tuyến, những kẻ buôn người đã lợi dụng Internet để thu hút và lừa ép những người dễ trở thành nạn nhân của bọn chúng. Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng báo cáo năm nay cũng tập trung vào nạn buôn người được nhà nước bảo trợ.
We document 11 countries where the government itself is the trafficker. For example,
Ngoại trưởng Blinken nói, chúng tôi ghi nhận 11 quốc gia mà chính phủ là kẻ buôn người. Ví dụ, thông qua lao động cưỡng bức trong các dự án công hoặc trong các lĩnh vực của nền kinh tế mà chính phủ cho là đặc biệt quan trọng. Cuối cùng, báo cáo thừa nhận rõ ràng mối liên hệ giữa bất bình đẳng hệ thống và nạn buôn người. Đây là điều mà nhiều quốc gia phải chật vật đối phó, kể cả Hoa Kỳ. Đó là bởi vì những kẻ buôn người nhắm vào các cộng đồng và những nhóm người bị thiệt thòi, những cá nhân không có khả năng báo cáo bị lạm dụng hoặc những người ít có khả năng được tin tưởng khi họ báo cáo rằng họ đang bị nhắm mục tiêu hoặc bị lạm dụng. Ngoại trưởng Blinken nói, nếu chúng ta nghiêm túc về việc chấm dứt nạn buôn bán người, chúng ta cũng phải nỗ lực loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và các hình thức phân biệt đối xử khác và xây dựng một xã hội bình đẳng hơn trong mọi khía cạnh.
If we're serious about ending trafficking in persons, we must also work to root out systemic racism, sexism.
Ngoại trưởng Blinken nói, những thách thức cấp bách nhất mà thế giới của chúng ta phải đối mặt không thể giải quyết được bởi một quốc gia nào hành động một mình. Chúng ta cần phải cùng nhau hành động, chia sẻ thông tin và chịu trách nhiệm với nhau. Đó là cách chúng ta sẽ tạo ra một thế giới nơi không có ai bị lợi dụng bởi nạn buôn người và mọi người đều có thể sống trong an toàn và phẩm giá.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.